cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, ngày mai, ngày 25 tháng 4, đã là ngày Anzac Day rồi, ngày tưởng nhớ đến trận đổ bộ vào Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ, thời đệ nhất thế chiến vào năm 1915. Và sau này thì ngày 25 tháng 4, Anzac Day được coi là ngày suy tưởng về ý nghĩa của chiến tranh và vinh danh tri ân những người đã phục vụ đất nước Úc. Dự kiến thì trong ánh sáng rực rỡ của buổi lễ hừng đông ngay tại vùng Đông Nam Á, hàng ngàn người sẽ tập trung tại nơi đây vào các ngày tưởng niệm Anzac Day. Tuy nhiên, theo Sky News, các quan chức Úc cho biết Việt Nam đã từ chối dỡ bỏ lệnh cấm các nghi lễ chính thức diễn ra tại thập tự giá Long Tân ở Vũng Tàu và tiếp tục áp dụng lệnh này theo quyết định bất ngờ được chính quyền Việt Nam đưa ra kể từ tháng 8 năm ngoái. Còn nhớ, lệnh cấm này đã có hiệu lực chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Tân theo kế hoạch tổ chức hồi tháng 8 năm ngoái 2016. Và một thông báo trên trang mạng của lãnh sự quán Úc cho biết Việt Nam đã từ chối cho phép kỷ niệm chính thức tại khu vực Long Tân, bao gồm cả ngày Anzac Day 2017, tức là ngày mai 25 tháng 4. Và thay vào đó, chính quyền Việt Nam sẽ cho phép, trong ngoặc kép, các nhóm nhỏ và đi theo kiểu cá nhân từng người đến khu vực Long Tân, nhưng tuyệt đối không có sự có mặt của giới truyền thông. Thưa chị Mai Hoa, có lẽ ngay bây giờ chúng ta cùng nhớ lại đôi nét về sự kiện Long Tân.
Dạ, trong chiến dịch vào ngày 18 tháng 8 năm 1966 tại Long Tân, thì lực lượng Úc với quân số rất ít ỏi, chỉ có khoảng 108 người so với 1.500 đến 2.500 quân Bắc Việt. Nhưng mà họ đã rất là ngoan cường và họ đã đẩy lùi và đập tan rất là nhiều cuộc tấn công của Cộng sản Bắc Việt. Và kết quả là 18 lính Úc hy sinh và 24 người bị thương. Theo truyền thống thì các cựu binh Úc muốn trở lại nơi các đồng đội ngã xuống chỉ để nhớ về họ. Nhưng mà các quan chức Việt Nam thì đã chỉ trích người Úc trong các buổi lễ Anzac vào năm ngoái khi họ thấy có đến hơn 1.000 người tới khu vực Long Tân. Theo chuyên gia phân tích quốc phòng Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales, các báo cáo về hoạt động của người Úc và đám đông đó có vẻ đã vượt quá mức cho phép công khai của Việt Nam. Còn tại những nơi khác, lễ hừng đông và tưởng niệm nhân dịp Anzac Day năm nay sẽ diễn ra tại các nghĩa trang và tòa đại sứ Úc ở New Zealand và trong toàn khu vực Đông Nam Á.
Vâng, và tại Thái Lan, khoảng 1.000 người đã tham gia lễ hừng đông ở nhà tưởng niệm dọc theo tuyến đường sắt chết chóc trong đệ nhị thế chiến, tức là Cornu Cutting. Trong đó có những người năm nay ở tuổi bách niên, đó là các cựu binh Úc từng bị cầm tù như ông Harold Martin, năm nay 100 tuổi, ông Neil McPherson, 94 tuổi, và cả hai người từng làm việc trên tuyến đường sắt này trong chiến tranh. Tại Singapore thì buổi lễ tưởng niệm diễn ra ở nghĩa trang của tượng đài chiến tranh Kranji, nơi mà hàng ngàn người Úc đã phải chịu đựng khổ đau trong trại nổi tiếng ở Changi. Nhiều người ở Changi đã bị chuyển tới Thái Lan để làm việc trên tuyến đường sắt chết chóc. Tại Malaysia, tâm điểm của lễ hừng đông là ở đài tưởng niệm chiến tranh Sandakan của bang Sabah, được xây dựng trên khu vực của trại POW trong Thế chiến thứ hai. Các buổi lễ khác sẽ được tổ chức tại Philippines, Myanmar, Lào và thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Theo ông Martin Stewart Fox, giáo sư danh dự khoa lịch sử Đại học Queensland, thì các cuộc xung đột được các chính trị gia kêu gọi, nhưng chính những người bình thường là những người phải chịu đau khổ. Ông Stuart Fox nói với AAP rằng, chúng tôi đưa người đến đó để chiến đấu ở bất cứ nơi nào, và họ chiến đấu hết mình với khả năng của họ, và họ là những người đại diện của chúng tôi để làm như vậy, và chúng ta nên tôn trọng điều đó.
Và sau khi biết tin Việt Nam từ chối cho phép cựu binh Úc tổ chức kỷ niệm chính thức tại Long Tân dịp Anzac Day 25 tháng 4 năm 2017, thì chiều nay ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, đã cho SBS biết về phản ứng và quan điểm của Cộng đồng Người Việt Tự do tại Úc.
Chúng tôi cũng có thể nói được những cái dùng cái từ ngữ mà các cái vị Tổng Bộ trưởng của nước Úc cũng như các cái vị cựu quân nhân của quân đội Hoàng gia Úc đã từng tham chiến thì Việt Nam đã từng nói. Đây là một cái kick in the gut to the Australian government. Nước Úc là một trong những nước mà viện trợ cho Việt Nam nhiều nhất hậu chiến tranh và đã viện trợ cho Việt Nam và vẫn chúng còn tiếp tục viện trợ cho Việt Nam hàng tỷ đồng cho đến ngày hôm nay về các cái viện trợ nhân đạo để giúp Việt Nam gọi là phát triển và gọi là cải thiện nhân quyền. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay cái hành động này nó nói lên một điều gì? là chúng tôi chỉ nhớ lại cái lời của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là được nghe những gì Cộng sản nói và nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Và đó là những cái gì mà Cộng sản Việt Nam đã tráo trở để trả lời lại những cái hành động giúp đỡ của chính phủ Úc. Cho đến ngày hôm nay họ vẫn không quên, chiến tranh đã xong rồi, nhưng mà họ cũng không quên những cái thù hận đối với những người lính Úc cũng như người lính Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Và chúng tôi cho rằng những người nào mà còn mơ tưởng về vấn đề mà xây dựng nghĩa trang quân đội Biên Hòa với chính quyền Cộng sản Việt Nam cần phải xét lại. Chúng tôi thì nghĩ rằng đây là một hình thức, thứ nhất là nếu mà nói là vô ơn, bởi vì những cái quốc gia tân tiến, những quốc gia chưa tiến bộ và vấn đề nhân quyền và dân chủ của trên nước trên thế giới này, chúng ta thấy là nhân cái dịp Anzac này, chúng ta chỉ nhìn qua bên nước Thổ Nhĩ Kỳ thôi, và những cái nước mà trước đây đã từng, ngay cả nước Nhật cũng là từng là những cái nước có chiến tranh với nước Úc, nhưng họ đối xử như thế nào, họ đối xử ra sao về những cái tượng đài, những cái nơi mà những cái xã hội văn minh nó như thế nào. Và chúng ta nhìn ngược lại cái thái độ của nhà cầm quyền tại Việt Nam, chúng ta sẽ thấy là nước Việt Nam chúng ta còn tụt hậu, còn đi xa tất cả các nước khác trên thế giới, nếu không nói là chúng ta đi vào cái thời kỳ nào đó mà thế giới ngày hôm nay người ta đã bỏ xa lắm rồi.
Trong cái tình trạng như thế này thì cũng có rất là nhiều các cái trường hợp của các cụ, phải nói là các cụ đã tuổi, có những ông là 90, 100 tuổi rồi, đều là các cựu binh Úc, họ chỉ có mơ ước một lần cuối cùng thôi là được quay trở lại cái chiến địa xưa. Đó, nhưng mà họ không thực hiện được trong năm nay và tương lai.
Dạ, để vinh danh và thăm viếng những người đồng đội đã bày tỏ cái sự ngưỡng của họ đối với những đồng đội đã hy sinh của họ, đó là hoàn toàn không có ăn nhập gì đối với trong nhận cường sản Việt Nam cả. Họ không phải tới đó để làm một cái gì khác ngoài cái việc thăm viếng đồng đội của họ, và cũng không được. Cái điều đó nó nói lên cái thực trạng của Việt Nam hiện nay, và nếu mà đã đối xử với những người lính, những người ngoài Úc như vậy, thì chúng ta thấy những cái hiện tượng mà đối xử với dân ở trong nước hiện nay, nó cũng chúng tôi cũng không cảm thấy lấy gì làm ngạc nhiên lắm, thưa anh, khi mà họ tráo trở với những người ở nước ngoài và rồi họ cũng tráo trở ngay cả với người dân trong nước. Chúng tôi cảm thấy đây là một cái căn bệnh mà chúng tôi thiết nghĩ rằng căn bệnh đó nó đã hiển nhiên ra trước mắt cho tất cả mọi người trong cũng như ngoài nước, người Việt cũng như người không phải là người Việt Nam.
Vâng, và theo ông thì có thể hòa giải được không ạ?
Chúng tôi, những ai mà còn nghĩ đến chuyện đó là những người nằm mơ giữa ban ngày đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tại vì chúng ta thấy cái hành động của họ đã trả lời cho cái câu hỏi đó. Thì
vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong rất là nhiều vì xuất hiện trong chương trình của tối nay với SBS ạ.
Dạ, xin được cảm ơn em.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.